Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả đang đến với 10 phút đọc báo cùng bạn. Trên các báo điện tử sáng nay có thông tin gì nổi bật? Mời quý thính giả cùng Như Anh và Việt Nam điểm qua các sự kiện vừa được đăng tải. Thưa quý thính giả, theo báo điện tử VTV, mùa Phật đản năm nay diễn ra trong không khí hân hoan sau hơn 2 năm tạm dừng do dịch Covid-19. Hôm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trang trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, dương lịch 2022 tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, phát đi thông điệp về trách nhiệm xã hội của mỗi cá nhân với tinh thần phụng đạo yêu nước, truyền thống gắn bó đồng hành cùng dân tộc.
Trách nhiệm xã hội, sống vì lợi ích chung của cộng đồng được nhấn mạnh trong thông điệp mùa Phật đản năm nay. Trải dài theo dòng lịch sử của dân tộc, Phật giáo trưởng dưỡng nếp sống hướng thượng, từ bi hỷ xả cho người học Phật. Nghi lễ tắm Phật trang nghiêm được thực hiện trong sự nhiệt thành của hàng triệu triệu Phật tử mừng ngày lễ lớn. Những giá trị hiện sinh của Phật giáo trường tồn, đồng hành nuôi dưỡng chân thiện mỹ.
Chiều ngày hôm qua, Tổng thống Hy Lạp Caterina cùng đoàn đại biểu cấp cao Hy Lạp đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 cho đến ngày 19 tháng 5 tới đây, theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, tin được đăng tải trên báo Thông tấn xã Việt Nam.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hy Lạp diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp. Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác về nhiều mặt như chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, du lịch, đưa quan hệ song phương đi vào thực chất, hiệu quả hơn.
Tin trên báo Nhân dân điện tử cho hay, tối qua tại thành phố Biên Hòa, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức tuyên dương 41 người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 13 năm 2022.
Giải thưởng người thợ trẻ giỏi toàn quốc là hoạt động thường niên được Trung ương Đoàn tổ chức nhằm động viên, tôn vinh, khen thưởng những gương thợ trẻ giỏi có tay nghề cao với nhiều ý tưởng, sáng kiến được áp dụng trong học tập, lao động, sản xuất. Đến nay, qua 13 lần tổ chức, Trung ương Đoàn đã tuyên dương 824 gương người thợ trẻ giỏi, góp phần quan trọng vào việc phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Báo Sức khỏe đời sống thông tin, hôm qua số ca nhiễm mới trong cả nước tiếp tục giảm so với ngày trước, không ghi nhận ca nhập cảnh nào.
Từ 16 giờ ngày 14 tháng 5 đến 16 giờ ngày 15 tháng 5, trên hệ thống quốc gia bệnh COVID-19 ghi nhận 1.594 ca nhiễm mới đều ghi nhận trong nước, giảm 301 ca so với ngày trước đó tại 47 tỉnh, thành phố. Có 1.029 ca trong cộng đồng.
Liên quan đến việc các bệnh viện trên cả nước lo lắng khi nhận được công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc dừng thanh toán bảo hiểm y tế, thực hiện kỹ thuật, dịch vụ trên máy mượn, máy đặt, thì ngày hôm qua Bộ Y tế cho biết việc thanh toán này vẫn tiếp tục.
Bộ Y tế cho biết thời gian qua, nhu cầu khám chữa bệnh rất lớn, trong khi nguồn đầu tư còn hạn chế, nên các cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai các giải pháp, trong đó có hình thức đơn vị trúng thầu vật tư quá chức, mang máy đến đặt hoặc cho mượn máy.
Các bệnh viện cho rằng các cơ quan cần sớm có văn bản thống nhất về việc thanh toán bảo hiểm y tế đối với các kỹ thuật dịch vụ trên máy đặt mượn, bởi điều này hưởng trực tiếp đến hoạt động khám chữa bệnh và sức khỏe người dân. Tin trên báo Thanh niên Online cho hay, từ ngày hôm qua 15 tháng 5, người dân có thể đề nghị cấp hộ chiếu tại nhà. Theo đó, tất cả các công dân Việt Nam ở trong nước có căn cước công dân gắn chip điện tử, có tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia và có thể thanh toán lệ phí qua hệ thống thanh toán điện tử của chính phủ đều có thể gửi đề nghị cấp hộ chiếu.
Khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, công dân có thể khai tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu qua mạng Internet ở bất kỳ đâu mà không cần đến cơ quan xuất nhập cảnh. Ngoài việc thuận tiện cho người dân, việc triển khai dịch vụ công mức độ 4, hồ sơ sẽ được số hóa, qua đó giảm áp lực giấy tờ lên các cơ quan nhà nước, phòng tránh và hạn chế được tiêu cực và tăng tính minh bạch của thủ tục hành chính.
Dự kiến vào ngày 1 tháng 6 sẽ đi vào vận hành chính thức trên toàn quốc. Theo đó, cấp hộ chiếu phổ thông qua cổng dịch vụ công của Bộ Công an là dịch vụ công phục vụ công dân Việt Nam đăng nhập vào cổng dịch vụ công chính phủ hoặc dịch vụ công của Bộ Công an.
Với việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, giờ đây người dân có thể thực hiện các giao dịch ngân hàng với nhiều tiện ích như nộp, rút tiền tại máy ATM và cũng có thể chuyển tiền một cách dễ dàng, nhanh chóng, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Báo điện tử VTV thông tin cùng bạn đọc.
Thay vì phải mang theo nhiều loại giấy tờ hay thực hiện các thủ tục phức tạp tại quầy, người dân có thể thực hiện mọi giao dịch với ngân hàng chỉ bằng thẻ căn cước công dân. Thao tác rất đơn giản, chỉ cần chọn giao dịch không dùng thẻ, rồi chọn căn cước công dân gắn chip, sau đó nhìn thẳng vào camera để nhận diện khuôn mặt. Tiếp đó, mọi giao dịch gửi hay rút tiền diễn ra bình thường như với thẻ ATM ngân hàng. Báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam chuyển đến bạn đọc thông tin về việc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam VNR công bố giảm giá vé tàu dịp cao điểm hè cho nhiều đối tượng chính sách xã hội từ ngày 1 tháng 6 cho đến ngày 21 tháng 8 tới đây.
Hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20 đến 39 ngày được giảm 20%, từ 40 ngày trở lên được giảm 30%. Trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn được miễn vé và mỗi người lớn được đi kèm hai trẻ em thuộc diện miễn vé. Tuy nhiên, trẻ em từ 6 đến 10 tuổi vẫn phải mua vé trẻ em được giảm 25% giá vé hiện hành. Học sinh các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, sinh viên, học viên các trường cao đẳng, đại học, học viện, không bao gồm các học viên sau đại học được giảm 10%.
Còn trên báo Người Lao Động Online có thông tin, nhu cầu của khách du lịch tăng cao ở thị trường nội địa và cả nước ngoài đã giúp ngành du lịch kỳ vọng một mùa hè bùng nổ. Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm nay đã chính thức diễn ra từ ngày 14 cho đến ngày 17 tháng 5 do Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Sự kiện được kỳ vọng trở thành cơ hội vàng cho doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tới du khách trong mùa du lịch kéo dài nhất năm, đó là mùa hè.
Để kích thích nhu cầu đi du lịch trong giai đoạn phục hồi kinh tế và dịch được kiểm soát tốt, các công ty du lịch đồng loạt tung những chương trình kích cầu, khuyến mãi lớn. Đây là cơ hội vàng để du khách sở hữu tour hè mát nhất thị trường và quà tặng hấp dẫn đi kèm, cũng như là cơ hội để du lịch sớm phục hồi.
Ưu tiên phục vụ người có thẻ SEA Games 31 trên các phương tiện công cộng là tựa đề bài viết được báo Quân đội Nhân dân đăng tải. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị có liên quan tạo điều kiện và ưu tiên cho hành khách là người có thẻ SEA Games 31 di chuyển trên các loại hình phương tiện vận tải công cộng như là xe buýt hay là tàu điện.
Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Hà Nội cho biết, trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào nhu cầu của ban tổ chức SEA Games 31 và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, trung tâm sẽ mở thêm 5 tuyến chuyên trách sử dụng xe buýt lớn chạy đón khách tại các khách sạn nơi có khách nước ngoài và trong nước tham dự SEA Games 31, đảm bảo kết nối với các địa điểm thi đấu trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ đưa đón khách vào khung giờ trước và sau thời điểm thi đấu.
Theo báo Cần Thơ Online, giai đoạn 2021-2025, Cần Thơ dự kiến triển khai đầu tư xây dựng hàng loạt công trình giao thông trọng điểm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Những dự án này được giao cho Sở Giao thông Vận tải và Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư.
Đến nay, một số công trình đã triển khai thi công như cầu Tây Đô, cầu Cờ Đỏ. Các công trình còn lại đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, triển khai thủ tục đấu thầu và sẽ sớm được khởi công xây dựng trong năm nay. Trong đó nổi bật nhất là dự án đường vành đai phía Tây với tổng mức đầu tư hơn 3.837 tỷ đồng.
Theo Bộ Giao thông Vận tải, thời gian qua, nhiều hành khách phản ánh thông tin cá nhân bị tài xế đưa lên các diễn đàn mạng sau khi xảy ra tranh chấp trong quá trình sử dụng dịch vụ taxi công nghệ. Có nhiều hành khách bị các số điện thoại lạ quấy rối làm phiền. Báo Sài Gòn Giải phóng Online đăng tải thông tin này.
Không chỉ có số điện thoại, tên, địa chỉ nhà riêng và một số thông tin cá nhân của khách hàng cũng có thể bị lộ khi sử dụng dịch vụ taxi công nghệ. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương yêu cầu các đơn vị kinh doanh và tài xế công nghệ tuân thủ pháp luật về an ninh mạng, chống hành vi sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân, hành vi xâm phạm quyền riêng tư của hành khách. Các địa phương có trách nhiệm kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
Cũng trên báo Sài Gòn Giải phóng Online, tối ngày hôm qua, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang xác nhận đơn vị đã cho lực lượng chức năng thu thập và phân tích mẫu nước tại khu vực sông Vĩnh Ngương ở thành phố Châu Đốc do có tình trạng cá trong các bè nuôi thương phẩm chết hàng loạt.
Bước đầu, cơ quan chức năng đánh giá có khả năng lưu lượng nước từ thượng nguồn về thấp, bè cá đậu san sát nên khi lượng thức ăn thả xuống với mật độ dày đặc sẽ làm nước trong bè cá bị ô nhiễm cục bộ, cá nuôi không đủ không khí để thở. Ngành nông nghiệp An Giang khuyến cáo các hộ nuôi cá lồng bè phải liên tục theo dõi các chỉ số trong môi trường nước, đặc biệt là nồng độ khí thở, các chất hòa tan, độ mặn, phèn. Việc nuôi cá với mật độ dày đặc cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro do ô nhiễm từ chính nguồn thức ăn cho cá ăn.
Yeah. Và đến đây chúng tôi xin được khép lại 10 phút đọc báo cùng bạn sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.